Ngày 9 tháng 4 năm 1972, bầu trời Quảng Trị đỏ rực lửa đạn. Một chiếc A1 Skyraider lao thẳng xuống đất. Không có chiếc dù nào, không có tiếng nổ của gáy thoát hiểm, chỉ có tiếng động cơ gầm rú trong biển lửa. Và một câu hỏi vang vọng suốt 52 năm. Tại sao anh không nhảy dù? 21 chiếc xe tăng bị tiêu diệt trong 6 ngày. Một phi công 26 tuổi, một huyền thoại sống, một thần tượng của cả thế hệ. Rồi một cái chết không ai hiểu nổi. Đó là câu chuyện về đại úy Trần Thế Vinh, người phi công mà hình ảnh của anh từng treo khắp đường phố Sài Gòn, mà tên tuổi anh từng vang lên trên sóng truyền hình quốc gia, mà tiếng súng của anh từng làm rung chuyển cả chiến trường miền Trung. Chào mừng các bạn đến với kênh Trang Sử Việt Nam Cộng Hòa, nơi chúng tôi kể lại những câu chuyện chưa từng được kể, những con người chưa được nhớ đến, những anh hùng đã bị lãng quên. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một người đàn ông trẻ tuổi, một phi công tài ba và một quyết định cuối cùng mà đến giờ vẫn còn là bí ẩn. Hãy ở lại đến phút cuối cùng của video này, bởi vì câu trả lời cho câu hỏi tại sao anh không nhảy dù sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại về ý nghĩa của lòng dũng cảm và sự hy sinh. Và các bạn hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận, bạn nghĩ gì về quyết định của đại úy Trần Thế Vinh? Và bạn muốn biết thêm điều gì về những người lính Việt Nam Cộng Hòa? Bây giờ, hãy cùng quay ngược thời gian về sáng ngày 9 tháng 4 năm 1972. Căn cứ không quân Đà Nẵng tràn ngập tiếng động cơ máy bay. Phi công chuẩn bị cho một ngày dài chiến đấu. Trên bầu trời phía Bắc, khói đen bốc lên từ Quảng Trị. Thành phố đang chìm trong biển lửa. Hàng trăm chiếc xe tăng Bắc Việt đang tràn xuống như thủy triều. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang cố gắng giữ từng tấc đất. Và không quân là niềm hy vọng cuối cùng. Đại úy Trần Thế Vinh bước ra khỏi phòng họp tác chiến. Anh mới 26 tuổi, gương mặt trẻ trung nhưng đôi mắt thì già dặn. 6 ngày qua, anh đã bay không ngừng nghỉ. 6 ngày qua, anh đã trở thành huyền thoại. 20 chiếc xe tăng địch đã nằm im dưới tay anh. Con số mà không ai tin nổi, con số mà báo chí đưa tin khắp nơi, con số mà cả nước nghe và tự hào. Nhưng sáng hôm đó, Trần Thế Vinh không cười. Anh biết rõ số phận của mình. Mỗi lần cất cánh là một lần đánh cược với tử thần. Mỗi lần lao xuống tấn công là một lần nhìn thẳng vào cái chết. Và 6 ngày qua, anh đã may mắn. Phi cơ bị trúng đạn nhiều lần nhưng vẫn bay về được. Nhưng anh biết, may mắn không thể kéo dài mãi. Chiếc A1 Skyraider của anh đứng sẵn trên đường băng. Chiếc máy bay khu trục cổ lỗ này từng chiến đấu trong Thế chiến thứ hai. Nặng nề, chậm chạp nhưng cực kỳ bền bỉ và mang theo sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. 20 quả bom, 20 lựu đạn sấm và 4 súng 20mm. Đó là vũ khí của anh. Đó là cách anh chiến đấu. Đại úy Phan Công Định sẽ bay cùng anh sáng hôm đó. Hai người là bạn thân, cùng huấn luyện, cùng ra trận, cùng chia sẻ nỗi sợ hãi trước mỗi phi vụ. Họ bắt tay nhau trước khi leo lên buồng lái, không nói gì nhiều, chỉ nhìn nhau và hiểu. Cả hai đều biết nhiệm vụ hôm nay nguy hiểm đến mức nào. Mục tiêu là khu vực phía Bắc Đông Hà, nơi mà xe tăng Bắc Việt đang tập trung, nơi mà hệ thống phòng không dày đặc như rừng, nơi mà nhiều phi công đã không trở về. Nhưng đó cũng là nơi quan trọng nhất. Nếu không ngăn được dòng xe tăng ở đây, Quảng Trị sẽ thất thủ và con đường xuống Huế sẽ rộng mở. Trần Thế Vinh nổ máy, tiếng động cơ gầm vang. Anh kiểm tra lại hệ thống vũ khí, kiểm tra lại hệ thống thoát hiểm. Mọi thứ đều hoạt động bình thường. Anh thở sâu, rồi đẩy cần ga. Chiếc A1 lăn bánh trên đường băng, tăng tốc, nặng nề nhưng mạnh mẽ, rồi cất cánh, bay lên bầu trời đầy mây đen. Từ cao nhìn xuống, chiến trường như một bức tranh địa mục. Khói lửa bốc lên khắp nơi, những vết đạn pháo nằm rải rác như đậu đen.
Những chiếc xe tăng di chuyển thành hàng dài, và những người lính Việt Nam Cộng Hòa đang cố gắng giữ vững trận địa. Họ cần tiếp viện từ trên không, họ cần những viên đạn từ trời rơi xuống, họ cần Trần Thế Vinh. Đại úy Phan Công Định bay sát bên. Hai chiếc A1 cắt qua từng đám mây. tiến gần đến khu vực mục tiêu. Rồi họ thấy bốn chiếc xe tăng đang di chuyển trên một con đường mòn. Bốn con thú sắt đang tìm cách tiến vào trận địa ta. Đây là cơ hội, đây là mục tiêu. Trần Thế Vinh ra hiệu cho Phan Công Định. Anh sẽ tấn công trước, Phan Công Định sẽ yểm trợ. Đó là chiến thuật quen thuộc, chiến thuật mà họ đã thực hiện nhiều lần. Nhưng lần này có gì đó khác. Lần này anh quyết định bay thấp hơn, thấp hơn mức an toàn, thấp đến mức nguy hiểm. Tại sao? Để đảm bảo chính xác, để đảm bảo tiêu diệt được mục tiêu, để không lãng phí một viên đạn nào. Vì mỗi chiếc xe tăng bị phá hủy là bao nhiêu mạng người được cứu. Đó là cách Trần Thế Vinh suy nghĩ. Đó là lý do anh là anh hùng. Anh đẩy cần lái,
chiếc A1 lao xuống, mũi máy bay hướng thẳng vào đoàn xe tăng. Gió rít qua tánh máy bay, tim anh đập nhanh, tay anh siết chặt cần lái, mắt anh dán vào bia, càng gần hơn nữa. Rồi anh bấm nút thả bom. Bốn quả bom rời khỏi thân máy bay, lao xuống với tốc độ kinh hoàng, va chạm với mặt đất, nổ tung, lửa bùng lên, đất bay tứ tung, và bốn chiếc xe tăng biến thành đống sắt vụn cháy đen. 21. Con số hoàn hảo, con số mà không ai có thể tin, nhưng cũng là con số cuối cùng. Bởi vì khi anh kéo mũi máy bay lên, khi anh cố gắng thoát khỏi khu vực nguy hiểm, thì điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Tiếng nổ vang lên, đạn phòng không trúng cánh máy bay, lửa bùng cháy ngay lập tức, khói đen bốc lên mù mịt, hệ thống điều khiển bắt đầu hỏng. Phan Công Định thấy tất cả, anh gào lên qua radio: "Vinh, nhảy dù ngay!" Nhưng không có tiếng trả lời. Chiếc A1 đang rơi, lửa bao trùm toàn bộ thân máy bay, nhưng vẫn chưa có chiếc dù nào xuất hiện. Phan Công Định bay theo sát.
Anh cầu nguyện, anh mong chờ, anh hy vọng sẽ thấy chiếc dù trắng bung ra. Nhưng không, không có gì cả. Và rồi chiếc A1 đâm xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên, một đám lửa khổng lồ bốc cao, một cột khói đen cuộn lên trời, và mọi thứ im lặng. Chim thiêng đã về ngàn, đại úy Trần Thế Vinh đã hy sinh. 26 tuổi, đỉnh cao sự nghiệp, thần tượng của cả thế hệ. Và một câu hỏi không lời giải: tại sao anh không nhảy dù? Để hiểu tại sao Trần Thế Vinh không nhảy dù trong giây phút cuối cùng, chúng ta phải quay ngược thời gian về 26 năm trước đó, về một cậu bé sinh ra ở vùng đất Ninh Cường, Nam Định, về một gia đình bình thường trong thời loạn lạc, và về một quyết định thay đổi cuộc đời. Ngày 27 tháng 9 năm 1946, chiến tranh với Pháp vừa bắt đầu, miền Bắc Việt Nam chìm trong khói lửa. Nhưng trong một gia đình nhỏ ở Ninh Cường, niềm vui vẫn tràn ngập.